Sau đây là bản tin do Hoàng Phương trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung ở người cao tuổi. Hàn Quốc sẽ đánh giá hàng tuần mức độ rủi ro dịch COVID-19. Tỷ lệ người nước ngoài tại Hàn Quốc hoàn tất tiêm chủng vaccine COVID-19 đạt hơn 70%. Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung ở người cao tuổi. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 17 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 3.187 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 3.163 ca phát sinh trong cộng đồng và 24 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm quay lại ngưỡng trên 3.000 kể từ ngày 25 tháng 9 với 3.270 ca. Số ca nhiễm tăng trên cả nước, đặc biệt là thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul phát sinh 1.432 ca, tỉnh Gyeonggi 956 ca và thành phố Incheon 157 ca, chiếm 80,5% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Đây cũng là số ca nhiễm cao kỷ lục tại thủ đô Seoul. Thêm 21 người thiệt mạng do COVID-19 trong ngày 16 tháng 11. Kể từ khi Hàn Quốc triển khai With COVID-19, tức sống chung với COVID-19, trừ ngày 1 tháng 11, tức ngày đầu tiên, số ca tử vong do COVID-19 liên tục ở ngưỡng hai chữ số. Tỷ lệ số ca nhiễm là người cao tuổi tăng tỷ lệ thuận với số ca tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 ở người trên 60 tuổi trong một tháng trước rơi vào khoảng 17-18%, đến nay đã gấp đôi tăng lên thành 35-36%. Số ca bệnh nặng là 522 ca, tăng 27 ca so với một ngày trước đó, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát. Tính đến 5 giờ chiều ngày 16 tháng 11, 704 giường đã được sử dụng trên tổng số 1.120 giường cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc. Công suất đạt 62,6%. 402 giường bệnh có thể sử dụng ngay. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul vượt 80%. Trong số hơn 345 giường, chỉ còn trống 67 giường. Tại thành phố Incheon là 74,7% số giường cho bệnh nhân nặng đang sử dụng, chỉ còn trống 20 giường. Con số này ở tỉnh Gyeonggi là 72,2% và 73 giường. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận đạt khoảng 76,4%. Trước tình hình tỷ lệ số ca nhiễm bệnh nặng và tử vong ở người trên 60 tuổi lần lượt là 82% và 97%, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm khoảng cách mũi tiêm bổ sung từ 6 tháng sau mũi tiêm thứ hai xuống còn 4 tháng đối với người trên 60 tuổi và bệnh nhân tại bệnh viện điều dưỡng, 5 tháng đối với nhóm 50 tuổi. Việc rút ngắn khoảng cách mũi tiêm thứ ba tập trung vào người cao tuổi là nhằm đối phó với tình trạng xuất hiện nhiều ca bệnh ở người đã hoàn tất tiêm chủng. Hàn Quốc sẽ đánh giá hàng tuần mức độ rủi ro dịch COVID-19. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 công bố sẽ tiến hành đánh giá hàng tuần về mức độ rủi ro của dịch COVID-19. Mức độ rủi ro sẽ được đánh giá dựa trên 17 chỉ số, chia làm 3 lĩnh vực, y tế và phòng dịch, tình hình phát sinh dịch bệnh và tiêm chủng. Trước tiên, 5 chỉ số quan trọng bao gồm công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, tỷ lệ ca nhiễm mới xét trên năng lực đối phó y tế, số bệnh nhân nặng phát sinh trong tuần, tỷ lệ bệnh nhân trên 60 tuổi, và tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi bổ sung cho người trên 60 tuổi và nhóm có rủi ro cao. Ngoài ra, một số chỉ số khác được đưa vào đánh giá là công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, số ca tử vong trong tuần, hệ số lây nhiễm, tỷ lệ dân số đã hoàn tất tiêm chủng, hiệu quả của vaccine. Việc đánh giá được chia thành đánh giá hàng tuần, đánh giá theo từng giai đoạn và đánh giá khẩn cấp. Kết quả đánh giá mức độ rủi ro hàng tuần sẽ được Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương công bố trong buổi họp báo thường kỳ. Đánh giá theo từng giai đoạn sẽ xem xét về mức độ rủi ro trong vòng 4 tuần. Giai đoạn đầu tiên tính từ ngày 1 tháng 11. Mức độ rủi ro được chia làm rất thấp, trung bình, cao và rất cao. Khi công bố kết quả, sẽ nêu các yếu tố rủi ro và phương án khắc phục. Ngoài hai đánh giá định kỳ, trong trường hợp rủi ro ở mức cao như công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt trên 75%, thì Ủy ban sẽ tiến hành đánh giá khẩn cấp. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương sẽ lấy ý kiến tư vấn của Ủy ban Hỗ trợ đời sống thường nhật để quyết định có chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc thực thi kế hoạch ứng phó khẩn cấp hay không. người dân Hàn Quốc cảm thấy xa cách hơn với các mối quan hệ xã hội trong mùa dịch COVID-19. Sau gần 2 năm bùng phát dịch COVID-19, nhiều người dân Hàn Quốc cho biết cảm thấy xa cách hơn với hầu hết các mối quan hệ xã hội trừ gia đình. Cứ 4 người lại có một người trả lời rằng điều kiện sinh hoạt chung đã trở nên tồi tệ hơn so với 2 năm trước. Theo kết quả khảo sát xã hội năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 17 tháng 11, 12,9% người dân được hỏi cho biết họ cảm thấy quan hệ gia đình trở nên gần gũi hơn trong mùa dịch COVID-19, cao hơn số câu trả lời cảm thấy trở nên xa cách hơn với gia đình. Ngược lại, có hơn 35% trả lời cảm thấy xa cách hơn với hàng xóm hay bạn bè thân thiết. Tỷ lệ người dân trả lời cảm thấy xa cách hơn với các mối quan hệ liên quan tới sở thích, hội nhóm tôn giáo cũng cao hơn tỷ lệ câu trả lời cảm thấy không có sự thay đổi nào. Do dịch COVID-19, chi tiêu mua thực phẩm để nấu ăn tại nhà chiếm gần 60% tổng chi tiêu của người dân. Tiếp theo là chi phí mua khẩu trang, nước khử trùng tay và chi tiêu cho các hoạt động giải trí tại nhà. Sự thay đổi này được phân tích là do người dân chuyển sang làm việc tại nhà, học tập trực tuyến trong mùa dịch. 16,6% trả lời đã chuyển sang làm việc tại nhà trong thời gian bùng dịch, trong khi 92% cho biết phải chuyển sang học tập trực tuyến. Các hoạt động giải trí, tụ tập, du lịch trong nước và quốc tế đều giảm mạnh so với 2 năm trước, trong khi tỷ lệ xem các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao giảm chỉ còn bằng 1/3. 25% số người được hỏi cảm thấy điều kiện sinh hoạt chung đã trở nên tồi tệ hơn so với 2 năm trước. Tỷ lệ này tăng gấp gần 3 lần so với kết quả khảo sát thực hiện cách đây 2 năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ người dân trả lời thu nhập bị giảm, nợ tăng cũng cao hơn so với cách đây 2 năm. Người dân lựa chọn cắt giảm chi phí ăn uống bên ngoài nếu tình hình tài chính kém đi, sau đó tới cắt giảm chi phí mua sắm quần áo và thực phẩm. Ngoài ra, cứ 10 người lại có 7 người trả lời đang chuẩn bị trước cho cuộc sống tuổi già. Trong đó, phần lớn cho biết đã lựa chọn Quỹ Lương Hưu Quốc gia. Tỷ lệ người nước ngoài tại Hàn Quốc hoàn tất tiêm chủng vaccine COVID-19 đạt hơn 70%. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, tính đến ngày 16 tháng 11, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng của người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại Hàn Quốc là 71,7% và người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp là 74,6%. Như vậy, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng của người nước ngoài nói chung là 72,2%. Trong khi đó, tỷ lệ công dân Hàn Quốc hoàn tất tiêm chủng là 78,3%. Tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài trên số ca nhiễm phát sinh giảm từ 21,7% trong ngày 13 tháng 10 xuống còn 6,2% tính đến ngày 16 tháng 11. Trong thời gian vừa qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã xúc tiến triển khai nhiều đối sách nhằm khuyến khích người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp làm xét nghiệm COVID-19 và tiến hành tiêm chủng, như hướng dẫn hoạt động ở khu vực tập trung đông người nước ngoài, tạo điều kiện, ưu đãi cho người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp đã tiêm chủng khi tự nguyện khai báo về nước. Lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí thiết lập biện pháp an toàn phòng tránh xung đột. Ngày 16 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 10 tháng kể từ sau khi ông Biden nhậm chức. Lãnh đạo hai cường quốc đã họp liên tục không nghỉ trong hơn 3 tiếng, trao đổi về nhiều vấn đề như ngoại giao, an ninh, kinh tế và nhân quyền. Lãnh đạo Mỹ-Trung thể hiện sự bất đồng ý kiến sâu sắc xoay quanh vấn đề Đài Loan, nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng và cả về vấn đề lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, hai bên đồng tình rằng tình hình hiện tại chỉ là sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Tổng thống Biden phát biểu, trách nhiệm của nhà lãnh đạo hai nước là phải kiểm soát tình hình, không để sự cạnh tranh trực tiếp và đơn thuần biến thành mâu thuẫn. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bắc Kinh và Washington phải tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo hòa bình, quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, lãnh đạo hai nước đã hình thành sự đồng thuận về việc cần thiết đối thoại vì sự ổn định chiến lược. Ông Sullivan nói, hai bên sẽ thiết lập hàng rào bảo vệ cho cạnh tranh song phương ở nhiều cấp độ, đảm bảo ngăn chặn mọi khả năng xung đột. Quan chức Mỹ cho biết, nhà lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông nhấn mạnh, trao đổi giữa Washington và Bắc Kinh đóng vai trò rất quan trọng, hướng tới giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay do Bình Nhưỡng liên tiếp có động thái phóng thử nghiệm tên lửa, và rằng Mỹ luôn sẵn sàng can thiệp ngoại giao một cách thiện chí. Cố vấn Sullivan từ chối đưa ra bình luận về chủ đề tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, cho biết nhà lãnh đạo hai nước đã không thảo luận về vấn đề này. Trước đó, có nhiều thông tin truyền thông cho rằng Washington đang xem xét việc không cử phái đoàn đại diện chính phủ tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm sau. Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn, Mỹ, Nhật sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, dự kiến trao đổi về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và chiến lược với Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn, Mỹ thảo luận phương án thúc đẩy đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đang trong chuyến thăm Washington, Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết, tại cuộc gặp, quan chức hai nước đã đánh giá Seoul và Washington đang trao đổi và phối hợp chặt chẽ ở các cấp về phương án nhằm đạt tiến triển cho lộ trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, trong đó bao gồm cả vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về các phương án thực chất nhằm kéo miền Bắc ngồi vào bàn đối thoại. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo báo chí cho biết, tại cuộc họp, Thứ trưởng hai nước đã tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng đối với hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Ngoài ra, Thứ trưởng hai nước cũng đã thảo luận về cam kết chung liên quan tới phi hạt nhân hóa một cách toàn diện bán đảo Hàn Quốc, vấn đề Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là điều thiết yếu để đối phó với những thách thức toàn cầu trong thế kỷ 21 và đặc biệt là hiện nay như đối phó với dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu, bảo đảm chuỗi cung ứng có khả năng hồi phục, khôi phục kinh tế sau đại dịch. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bà Sherman đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Hàn Quốc trong khu vực và quốc tế, nhấn mạnh về cam kết của Mỹ trong hợp tác với các nước đồng minh và đối tác nhằm gìn giữ trật tự quốc tế và khôi phục hòa bình dân chủ tại Myanmar. Mặc dù có nhiều ý kiến phỏng đoán, quan chức hai nước sẽ thảo luận về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại cuộc họp, nhưng nội dung này đã không được đề cập trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo giới khi đặt chân tới Washington vào ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon đã bày tỏ hy vọng sớm đạt được tiến triển trong vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Theo kế hoạch, Thứ trưởng Choi sẽ tiếp tục dự hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương. Hàn Quốc thắng Iraq 3-0 ở vòng loại cuối cùng World Cup Qatar 2022. Trong trận đấu thứ 6, vòng loại cuối cùng bảng A khu vực châu Á, giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022 diễn ra tại Doha ngày 17 tháng 11, đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Iraq. Hàng công của Hàn Quốc gồm 3 mũi nhọn Son Heung-min, Chu Kyu-song và Hwang Hee-chan đã xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Iraq, tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Vào phút thứ 33 của hiệp 1, nhận đường truyền từ Yi-yong, Yi Jae-song dứt điểm thành công, đưa đội tuyển Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0. Trong hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento vẫn tiếp tục tấn công như vũ bão. Phút thứ 22 của hiệp 2, đội tuyển Hàn Quốc được hưởng một quả phạt đền và Son Heung-min thành công nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 30 của Son Heung-min trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, vào phút thứ 33 của hiệp 2, cầu thủ Chong U-yong ghi tiếp một bàn mang lại chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Hàn Quốc. Sau 6 trận đấu vòng loại cuối cùng, đội tuyển Hàn Quốc hiện đang giành được 14 điểm, thắng 4, thua 2, đứng thứ 2 bảng A sau Iran, 16 điểm, cao hơn 8 điểm so với đội đứng thứ 3 là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định sứ mệnh toàn dân phải để lại cho thế hệ sau một tương lai tốt đẹp hơn. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Woo-kyum ngày 17 tháng 11 đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Liệt sĩ yêu nước lần thứ 82 được tổ chức tại Bảo tàng Độc lập ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Sungcheong. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước. Do đó, tất cả người dân Hàn Quốc có sứ mệnh phải truyền lại cho thế hệ mai sau một tương lai tốt đẹp hơn. Thủ tướng giải thích, một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau chính là một thế giới nhân văn, không có sự phân hóa về kinh tế và xã hội, nơi mọi người dân đều có một cuộc sống ấm no, được hưởng giáo dục bình đẳng, có việc làm và đầy đủ phúc lợi. Ngoài ra, đó phải là một thế giới đảm bảo được ước mơ tương lai cho trẻ thơ, việc làm cho thanh niên, cuộc sống tuổi già an toàn và khỏe mạnh cho người cao tuổi. Tất cả người dân đều có thể sống hạnh phúc chỉ cần làm việc chăm chỉ. Một thế giới nơi tất cả đều tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt. Thủ tướng cho biết, vào dịp quốc khánh vừa qua, hài cốt của tướng quân Hong Bom-do, vị anh hùng quân độc lập từng chỉ huy trận đánh Bông Ô Tông năm 1920, đã được đưa từ Kazakhstan về an nghỉ tại quê hương. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đảm bảo đãi ngộ người có công trong phong trào độc lập và gia quyến. Hội đàm thượng đỉnh Hàn Quốc Costa Rica tại Seoul ngày 23 tháng 11. Phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Park Young-mi trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 11 cho biết, tổng thống Costa Rica Carlos Quesada sẽ thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của tổng thống Moon Jae-in từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 tới. Lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm tại phủ tổng thống vào sáng ngày 23 tháng 11, thảo luận về phương án phát triển quan hệ song phương và hợp tác ở các lĩnh vực. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của Tổng thống Carlos Quesada kể từ sau khi ông này bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2018. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng thống Costa Rica thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trước thềm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác thực tế hậu COVID-19, hợp tác tại khu vực Trung Mỹ, các vấn đề nổi cộm toàn cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên đặt mục tiêu thiết lập quan hệ đối tác ở các lĩnh vực đa dạng như chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp thông minh và y sinh học nhằm khôi phục nền kinh tế hậu COVID-19. Ngoài ra, có thể lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về phương án hợp tác ở các lĩnh vực tăng trưởng tương lai như công nghiệp vũ trụ và kinh tế hydro. Phát ngôn viên Park cho biết, Seoul kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ góp phần thiết lập nền tảng để Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với khu vực Trung Mỹ, nối tiếp sau các hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ tháng 5, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc hệ thống hội nhập Trung Mỹ vào tháng 6. Phủ tổng thống cho biết, Costa Rica là một quốc gia xanh thân thiện với môi trường tiêu biểu ở khu vực Trung Nam Mỹ, do đó cũng là đối tác quan trọng của Seoul trong đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hợp tác phục hồi xanh và bao trùm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.